để tập tu trong thời gian 5 ngày để hiểu rõ. Hay tôi nhắc lại cho từ đầu đến cuối cho tất cả quý vị rõ ràng. Trước hết thì tôi kể lại, chưa, tôi đã có một lần nhắc nhở tăng ni Tôn Thiền là cái gốc của đạo Phật, tao theo Phật, tu theo cái đức của Phật chỉ vậy, thì cái gì Phật dạy thì cái đó chúng ta ứng dụng mới đúng là cái tinh thần căn bản của đạo Phật. Trở lại thì Đức Phật ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề được giác ngộ, và mãi tới sau này Chư Tăng Chư Ni cũng nhờ tu thiền mà đạt được đạo quả. Cho nên nói tới thiền là nói tới cái gốc của đạo Phật, không nghi ngờ điều đó nữa. Có nghiên cứu kinh điển Phật thì thấy cái điều đó tràn đầy trong ba tạng kinh. Ở đây thì tôi xin nói thêm một điều riêng về Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam là một cái đạo Phật từ Phật giáo Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, truyền sang Việt Nam, đó là một chiều. Còn một chiều khác, từ Ấn Độ các ngài đi thẳng đến Việt Nam truyền bá. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam nó không phải hoàn toàn thuộc theo cái đường lối hướng dẫn của Phật giáo Trung Quốc, mà nó có một cái nền tảng riêng. Mà chính cái nền tảng riêng đó, thì cái nền tảng riêng đó mà nếu chúng ta không hiểu cho tường tận thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật giáo Việt Nam coi như là một phần lớn chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Chứ thực tình Phật giáo Việt Nam từ buổi đầu là được các vị tăng sĩ ở Ấn Độ sang truyền Phật giáo tại Việt Nam. Cho nên từ thế kỷ thứ 13 trở về trước, tức là trở về thế kỷ thứ 2, thứ 3, thì người ta ở ngoài Bắc không có ai kêu ông Phật, mà kêu ông gì?
Ông Bụt.
Như vậy thì chữ Bụt đó là do từ cái chữ Buddha mà ra. Thì chữ Bụt là Trung Hoa dịch là giác, chữ Đa dịch là người, là giả, là người. Tức là nói ông Phật, tức là nói đến con người giác ngộ. Mà người Việt Nam mình thì không có cách nghĩa theo chữ Hán, mà mình kêu bằng ông Bụt. Như vậy thì chữ ông đó là dịch chữ Đa đó, còn chữ Bút đó thì để nguyên âm. Tại sao mình để nguyên âm? Bởi vì chữ giác ấy, nó có nhiều. Nếu mà mình hiểu cái nghĩa giác ngộ theo cái lối thông thường thì người ta nói rằng cái ông đó ngày xưa làm kẻ trộm kẻ cướp, bây giờ được ai đó giáo hóa, họ giác ngộ, họ bỏ cái nghề trộm cướp. Thì như vậy bỏ nghề trộm cướp cũng là giác ngộ. Mà như vậy thì cái giác ngộ nó thấp quá, nó không xứng đáng với nghĩa của đạo Phật. Bởi vậy nên trong nhà Phật muốn cắt nghĩa cái chữ giác của Phật ấy, thì phải cắt nghĩa nhiều, nhiều nghĩa, chứ không phải một hai nghĩa. Mà nếu cắt nghĩa nhiều thì không ai nhớ, thôi tốt hơn cái ông Bụt kia rồi, phải không? Nên như vậy biết là ông giác ngộ đúng như nghĩa của Phật, chứ không có kêu nhiều. Như vậy thì cái tiếng Bụt đó để minh chứng rằng đạo Phật có ở Việt Nam trước khi Phật giáo Trung Hoa truyền kinh điển qua. Cho nên mới có những cái từ ông Bụt. Từ thế kỷ 14 trở về sau đó thì từ từ chúng ta kêu ông Phật. Tại sao chúng ta kêu ông Phật? Là tại vì chúng ta theo cái chữ Hán. Chữ Hán chữ nhân bằng chữ Pháp mình đọc là Phật. Thì như vậy, từ có kinh chữ Hán truyền sang Việt Nam, hay nói cách khác, từ khi Việt Nam thỉnh Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh, đời Tống, đời Minh, chân dân đem về, thì từ đó mình nghiên cứu, mình đọc theo cái tiếng Trung Hoa phát âm. Mình biết Trung Hoa phát âm cái tiếng đó là sao, nhưng mà mình đọc phát âm lại là ông Phật. Như vậy để dẫn cái bằng chứng đó cho tất cả quý vị thấy rằng Phật giáo Việt Nam không phải là cái đạo Phật từ Trung Hoa truyền sang, mà nó đã có trước khi Phật giáo Trung Hoa có. Đó là đứng về mặt lịch sử mà nói. Nhưng bây giờ đứng về mặt thiền, bây giờ tôi nói thiền á, thì tự nhiên trước các tổ truyền sang Việt Nam thì cũng dạy tu thiền, nhưng mà thiền đó phần nhiều là y cứ trong kinh, hoặc là tu về lục diệu pháp môn, hoặc là tu về cái phần quán tứ niệm xứ vân vân, tùy theo trong kinh mà các ngài dạy, thì cũng là dạy tu thiền chứ không có dạy tu cách nào khác. Rồi sau này chúng ta được các thiền sư ở Trung Hoa, tức là từ tổ Lục Tổ Huệ Năng về sau, các vị nối tiếp sang truyền thiền ở Việt Nam, thì chúng ta mới có thiền tông. Nói đó là tôi nói gần, còn nếu nói xa nữa thì từ tổ Đạo Tín, tức là tổ thứ ba ở Trung Hoa, ở tổ thứ tư ở Trung Hoa, ngang tổ Đạo Tín, thì có một vị là ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi, tức là dưới tổ Tăng Sáng, chia ra hai nhánh. Nhánh Trung Hoa thì tổ thứ tư là Đạo Tín, và nhánh truyền sang Việt Nam là ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi. Thì như vậy từ ngang cái tổ thứ tư thì ở Việt Nam mình đã có thiền tông do ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi truyền. Thì như vậy thiền tông truyền sang Việt Nam buổi ban sơ là do một vị tổ gốc người Ấn sang Trung Hoa ngộ được lý thiền, đến Việt Nam mình truyền. Thì như vậy cái gốc ban đầu được các vị sư ở Ấn Độ sang Việt Nam truyền dạy thì cũng truyền dạy thiền, là thiền quán theo kinh. Rồi sau này được tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi và dài xuống các tổ nữa truyền sang Việt Nam truyền thiền tông. Thì như vậy cái gốc ban sơ của Phật giáo Việt Nam là thiền, mãi mãi cho tới thế kỷ thứ 19, như trong khoảng thế kỷ 19 thì còn các thiền sư như ở Trung thì ngài Liễu Quán, còn ở ngoài Bắc thì có thiền sư Minh Chánh chẳng hạn, là những vị thiền sư ở đầu thế kỷ thứ 19. Thì như vậy chúng ta thấy cái dòng Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 mãi đến thế kỷ thứ 19 là bao nhiêu thế kỷ? 17 thế kỷ mà hoàn toàn tu Phật theo cái đường lối thiền, đúng là cái gốc của đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang, chứ không phải có cái lối nào khác. Thì như vậy dẫn đó để cho quý vị thấy qua 17 thế kỷ người Phật tử Việt Nam, kể cả người xuất gia và người tại gia, tu theo đạo Phật đều là tu thiền. Chỉ có từ thế kỷ thứ 19, tức là gần cuối nửa cái thế kỷ 19 mãi cho thế kỷ 20 này, thì tất cả chùa chúng ta tu Phật, thì tu thiền nó tu tịnh. Tu Phật thì chúng ta tu tịnh, chứ mà không biết tu thiền, thậm chí không biết tu thiền là gì nữa, chứ đừng nói là tu. Mà cái đáng để ý nhất, chúng ta nói chúng ta tu tịnh độ, nhưng bây giờ hỏi tịnh độ là làm gì? Lẽ ra tu tịnh độ mà chuyên như ngài Huệ Viễn ở Trung Hoa chẳng hạn, thì tức là ngày đêm phải nhiếp tâm niệm Phật không dừng. Còn bây giờ chúng ta lấy hai thời khóa tụng đầu hơn mình tụng kinh Di Đà, sau đó niệm Phật, rồi niệm Phật xong rồi cái tụng chú giảng sanh, chú giảng sanh cái hồi hướng, thấy không? Rồi nếu bữa nào có cầu an cầu siêu là trước phải tụng gì? Tụng viếng Đại Bi, thấy không? Đại Bi rồi mới tụng kinh Di Đà, vân vân. Thì như vậy cái tịnh độ là chỉ có một thời kinh Di Đà và sau đó niệm một số câu niệm Phật cho nó hết một chuỗi. Còn toàn buổi khuya mấy chú tụng cái gì? À, chú Lăng Nghiêm, hoặc là bữa nào hơi lười lười chút là tụng Đại Bi Thập Chú, thấy không? Thì như vậy thì suốt một buổi chỉ là tụng chú thôi, không có cái gì là gọi là tịnh độ nữa hết. Như vậy tụng chú đó là cái đường lối tu của Phật tâm, tụng kinh Di Đà niệm Phật đó là cái đường lối tu của tịnh độ tâm. Thì như vậy mình bây giờ mình nói tịnh độ, tu tịnh độ, nhưng mà kiểm lại coi cái mình tu cái nào nhiều, mật nhiều hay tịnh nhiều. Nếu mà lấy hai thời khóa tụng thì mật chiếm hết 2/3, mà tịnh có 1/3 thôi. Mà như vậy thì bây giờ mình nói mình đang tu cái gì? Tịnh thì cũng không thành tịnh, mà mật cũng không phải mật. Còn ta mật nếu như Tây Tạng ta chuyên về trì chú, mà ta cũng ngồi thiền nữa, thì cái mật đó lại là chuyên. Còn mình bây giờ tịnh mật nó lộn xộn, nó không có cái gì rõ ràng. Thì cái bài đó tôi đã nói rõ ở trong kia rồi, đây tôi không cần nhắc lại. Mà tôi chỉ muốn nói cho có cái gốc ngọn rõ ràng cho tất cả quý vị hiểu. Thì như vậy, nếu nói tới Phật giáo Việt Nam ngày nay thì chúng ta không biết tu thiền, mà chẳng những không biết mà còn phản đối nữa. Mà thiền thì đã có mặt ở Việt Nam mình tới 17 thế kỷ, tổ tiên mình tu. Mà bây giờ mình phản đối thì mình nghĩ sao? Mình là người con hiếu thảo, là người đệ tử trung thành với chư tổ, hay là người sạch? Đó là một cái điều mà phải suy nghĩ lại. Bây giờ nếu mà chúng ta đi sâu hơn một chút thì nói tới tu thiền, thì quý vị thấy ở Ấn Độ Đức Phật do tu thiền mà được giác ngộ thành Phật, rồi mãi tới sau này chư tổ cũng tu thiền mà ngộ đạo. Nhưng mà ở Việt Nam mình có một cái lối nói rằng nếu chỉ tu hai thời phát tụng với niệm Phật là đủ, sau này chỉ có câu niệm Phật là đủ mà, chứ không có cần cái gì nữa. Còn nói rằng tới thời mạt pháp thì chỉ còn cái câu niệm Phật. Như vậy thì thời này là thời mạt pháp, nhưng ở Nhật Bản không phải chỉ có tịnh độ tông, mà còn có mật tông, còn có thiền tông. Còn như ở các nước Phật giáo Nguyên Thủy, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Cao Miên, Lào, ta không biết niệm Phật A Di Đà, mà như vậy còn đạo Phật hay không? Thì như vậy là cái lối nó phiến diện mà không có căn cứ, mà mình lâu nay mình cứ bị nhồi như vậy. Mình cứ mơ tưởng rằng ngày mai chứ chỉ còn cái câu niệm Phật, không có tu cách nào khác. Thì đó là một cái nhìn hết sức là phiến diện. Chúng ta phải nhìn cho sâu, cho rộng. Hiện giờ bao nhiêu nước theo Phật giáo tất cả đều là niệm Phật hết, hay là người ta còn tu thiền? Bây giờ qua các nước Nguyên Thủy thì không có nước nào mà niệm Phật như mình, mà người ta chỉ tu thiền. Thì đó là tôi nói cái hiện tại. Người tu Phật không phải ai ai cũng tu giống như mình vậy đâu, mà ta cũng còn biết tu thiền, và cũng có những người đạt đạo, chứ không phải là thường. Do đó cho nên tôi muốn nhắc lại cho tất cả hiểu tại sao tôi cũng ở trong cái hệ thống tịnh độ, tức là sư ông của tôi, thầy của tôi cũng niệm Phật, mà tôi lại tu thiền. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Bởi vì cái nhìn của tôi đối với Phật giáo, tôi nghĩ rằng mình theo đạo Phật thì phải phân tận cùng cái gốc Đức Phật ngài tu như thế nào, mà được đạo. Và cái sự truyền bá của Ngài trong lúc đó như thế nào, rồi mình mới nhìn lại các đồ đệ của Ngài truyền bá dài mãi cho tới bây giờ, những cái hệ nào là chánh, cái hệ nào là phụ. Bây giờ tất cả tăng chư tăng với quý Phật tử thấy vô chùa, có chùa nào mà không thờ Đức Phật ngồi kiết già tọa thiền ở trên tòa sen, thấy không? Rồi có chùa nào ở sau thờ tổ mà không thấy tổ Đạt Ma, thờ tổ Đạt Ma? Thì như vậy thì chùa nào cũng thừa nhận mình là cái hệ thống thiền mà lại không chịu tu thiền đó. Cái đó mới là cái lạ lùng nha. Thừa nhận mình chịu theo cái hệ thống đó mà lại không thực hành theo hệ thống đó. Nên rồi tôi nghĩ rằng mình đã quyết tâm tu, quyết tâm theo Phật thì mình phải tìm hiểu cái gốc đạo Phật, rồi từ hiểu cái đó rồi mình phải ứng dụng làm sao đúng cái tinh thần đó, thì như vậy mới có thể gọi là mình quyết tâm tu theo đạo Phật. Vì vậy mà tôi sau khi học học trong kinh, rồi đọc trong các cái sử chư tổ, tôi thấy toàn là các ngài tu thiền hết. Bây giờ bắt tôi tu tịnh độ thì tôi không chịu. Bởi tôi không chịu cho nên tôi nói phải tu thiền. Bây giờ phải tu thiền giờ làm sao đấy? Không có ai dạy. Cho nên tôi phải nghiên cứu trong kinh, trong các cái bộ sử, đọc cho kỹ, nghiên cứu cho rõ, để rồi ứng dụng tu. Thì từ đó là tôi chủ trương rằng tu thiền, chỉ có tu thiền thì đúng cái đường của Phật tổ dạy. Cho nên tôi chủ trương tu thiền. Nhưng mà nói tu thiền thì quý vị sẽ thấy khó hiểu. Tu thiền tu sao? Bởi bây giờ nhiều cách tu thiền quá, thiền ông này, thiền ông kia đủ hết. Cho nên rồi một số người cứ lấy cái tổng quát mà phê bình, cứ nói rằng tu thiền điên. Mà không ngờ vì những cái người họ tu theo ngoại đạo, không phải là thiền của đạo Phật, họ tu bậy tu bạ rồi họ điên. Cái đổ thừa trút lên đầu của người tu thiền, nó tu thiền điên đó. Cái đó là một cái việc làm nó rất là hồn hàm, nó không có cái căn bản. Bây giờ tôi nói cái chủ yếu tu thiền là gì cho tất cả hiểu. Bởi vì bao nhiêu kinh Phật dạy, mà nhất là quý vị đọc hết các bộ A Hàm, rồi cả các hệ thống Bát Nhã, rồi kể cả Pháp Hoa, Niết Bàn vân vân, đó là kinh nào Phật cũng dạy mình tu là phải đi tới chỗ giác ngộ. Người giác ngộ cái gì? Nghĩa là đạo Phật khác với cái nhìn của những đạo khác. Đạo Phật không có mong cầu, không có xin xỏ cái gì với những cái bậc giáo chủ hay là những cái đấng thiêng liêng, mà đạo Phật dạy mình quay lại tìm ngay nơi mình, coi mình là cái gì. Mình là con người này hay là cái gì ngoài cái này. Bởi vậy cho nên tất cả cái chư tăng mà tới hỏi đạo lý với Phật thì luôn luôn Phật dạy rằng các ông thấy năm quẩn này, hay là nói đơn giản sắc quẩn là thường hay vô thường, thì tất cả là nói sắc quẩn này là vô thường. Người ta phải vô thường có khổ không? Nó khổ. Mới vô thường khổ thì có ngã không? Nó không có ngã. Thì như vậy rồi thọ tưởng hành thức, thì trong năm quẩn đó sắc quẩn thuộc về sắc thân vật chất, thọ tưởng hành thức về phần cảm giác và cái tâm tưởng suy tư vân vân, thì cái nó thuộc về tinh thần. Như vậy là Phật chỉ cho rõ phần vật chất, phần tinh thần của thân này nó là vô thường. Mà vô thường thì khổ, khổ tức là bại hoại. Mà bại hoại thì không có chủ, không có ngã. Như có một bài kinh, có một ông ông ngoại đạo, ông nghe Phật nói cái thân này vô ngã, cái ông tới ông lý luận với Phật, ông nói rằng chủ trương ông là thân này là ngã, là ngã. Thì Phật mới nói, đưa cái thí dụ, tôi ví dụ như có một người chủ nhà, họ là chủ nhà, cho nên họ sai xử kẻ này kẻ kia, tất cả những người trong nhà họ có quyền sai xử, đồ đạc không muốn sắp đặt chỗ nào sắp đặt tự do tự tại, nói phải không? Nói phải. Thì ngài trở lại nhà hỏi, nếu thân này là có ngã, tức là có chủ, thì mình có tự tại với nó không? Có tự tại không? Nghĩa là mình không muốn bệnh, mà tới trình đó bệnh thì mình sao? Đó, rồi mình không muốn những cái chuyện không vui nó đến cho mình, mà những chuyện đã đến rồi mình sao? Nói tóm lại, nào là bệnh nè, nào là những cái khó khăn ở trong cơ thể mình, tất cả cái đó mình không biết gì hết. Ví dụ giờ nói bệnh, mình biết làm sao, phải chạy đi thầy thuốc, phải không? Coi cách để trị. Nếu mình là chủ thì nó muốn bệnh đuổi ra không cho. Cũng như mình là chủ nhà, ai mà vô phá là đuổi ra, đuổi ra khỏi nhà, phải không? Đâu có cho họ ở mà họ phá, thì cái gì mình không bằng lòng mình sửa ngay. Để giờ thân mình nó bệnh nè, răng mình dứt đây, giờ làm sao đây? Sao không sửa, biết không cho mình dứt? Nếu mình làm chủ, nếu không cho mình dứt thì không có quyền dứt, thì mới vậy, vậy mới thực là chủ, thấy không? Tùy nó dứt, mà mình muốn không dứt cũng được, mình cứ ôm nó mà rên. Như vậy có chủ không? Giờ mình không muốn bệnh, mình nói là bệnh. Mình muốn không muốn nó già, nó cứ già. Tất cả những cái mình không muốn mà nó cứ tới, tới mà mình không chống chọi được, không xua đuổi nó được, thì đó gọi là mình chủ hay nó chủ. Thì như vậy thì mình không có chủ, thì mình không có chủ cho nên gọi là vô ngã. Thì ông kia ông nghe thật thí dụ đó rồi thì ông cũng chấp nhận, nghĩa là con người là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái gì ở thân này, vô ngã nghĩa là không có cái chủ. Như vậy thì kể cả thân bằng xác thịt, rồi kể cả cái tâm hiểu biết mình như thọ tưởng hành thức bốn cái đó, nó có chủ không? Nó cũng đợi duyên mới có. Thọ tức là cảm giác tức là ở trong có mát, ở ngoài có sắc, rồi hai cái gặp nhau rồi mới có cảm giác, khởi phân biệt là có thức. Thì như vậy nó cũng không tự có, mà nó phải có đợi duyên. Rồi tất cả cái đó, ví dụ nói trong cái tâm của mình, những tâm tưởng như là tưởng buồn, tưởng giận, tưởng thương, tưởng ghét, những cái tưởng đó mình có làm chủ không? Ví dụ giờ mấy chú ngồi thiền, giờ ngồi thiền là giờ bắt phải yên lặng, phải không? Không cho nghỉ mà có không cho được không? Như vậy thì cái gì là chủ? Mình có chủ được nó đâu, nó muốn làm gì nó làm. Nó coi như ba bốn thứ đó, muốn nghĩ thì nghĩ, muốn tưởng thì tưởng, nó cứ nó lung tung qua, thì như vậy cũng không có chủ luôn. Như vậy thì cả thể xác lẫn tinh thần mình không có làm chủ được. Mà lâu nay mình cứ mờ mịt tưởng tượng rằng mình là chủ của cái thân, phải không? Chủ cả cái tâm của mình, đó là cái si mê ảo tưởng không có lẽ thật. Bởi vậy cho nên mình phải làm sao nhận cho ra lẽ đó. Bây giờ Phật bắt mình thường ngày thì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mình cứ chạy theo sáu trần, thì sáu trần ở trong hay ngoài? Nó ở ngoài, cho nên cả ngày cứ phóng ra phân biệt này phân biệt kia đủ thứ, đuổi theo tất cả cảnh ở ngoài. Mà nếu chạy ra ngoài thì quên mất mình, quên mất mình. Bởi vậy nên càng đuổi theo chừng nào thì càng quên mình chừng ấy. Đó là một cái bệnh mà chúng sinh sanh ra giữa đời này, con người và sự vật cái nào là quan trọng? Có người mới là cái gốc, rồi mới sắp đặt sự vật, rồi mới có tìm hiểu sự vật, mà không biết mình mà biết vật không thì sao? Thì có phải quên cái gốc không? Tức là quên cái gốc mà chạy theo cái ngọn. Dù cho ở ngoài mình biết 100, 1000 thứ mà mình không biết thì sao? Có nghĩa. Bởi vậy nên tôi có ví dụ, tôi nói rằng ví dụ như có một cái ông đó, ông thông minh lắm, hỏi chuyện bên Tây, bên Tàu, bên Nga, bên Đức, hỏi đâu ông nói đó, nói rành rẽ. Nhưng mà ta hỏi, thưa ông, trong nhà ông còn gạo hết? Ông nói không biết. Thì ông có thực tế không? Biết chuyện tất cả ở ngoài mà chuyện mình không biết thì đó phải là thực tế, phải không? Đó. Cái biết then chốt là biết ngay cuộc sống của mình, rồi sau đó mới biết ra ngoài, chính trị mới biết đúng với cái lẽ thật. Còn mình biết ngoài mà không biết mình thì đó là cái biết quên mình, vòng đoạn, mất gốc. Bởi vậy nên rồi nếu mà mình cứ đuổi theo ngoài quen rồi suốt đời thì nhắm mắt rồi mình theo cảnh nó chi phối cảnh mình đi, đó là cái nhân của luân hồi sinh tử. Bây giờ Phật dạy muốn giải thoát sinh tử thì phải quay lại tìm biết mình, này cái từ chuyên môn gọi là phản quan tự kỷ. Phản là ngược lại, quan là soi sáng, tự kỷ là chính mình. Mà phải soi sáng ngược lại, soi sáng chính mình, tìm cho ra mình là cái gì, rồi trình đó sẽ biết đâu mà. Như vậy thì nếu giờ nào mình phóng sáu căn chạy theo sáu tầng là giờ đó mê. Giờ nào biết đổi lại, soi tìm lại nơi mình, quán chiếu nơi mình thì giờ đó là giờ tỉnh. Tỉnh tức là giác. Cho nên các thiền sư thường nói giờ ngồi thiền, ngồi được 1 giờ là làm Phật 1 giờ, ngồi 2 giờ là làm Phật 2 giờ. Bởi sao? Tức là thản tỉnh là giác, mình không có mê, mê thì chạy ra. Bây giờ mình giác mình mới xoay lại để tìm ra cái mình, thì những giờ đó là giờ mình đang giác. Giác cho nên mình mới thấy vọng tưởng, giác cho nên mình thấy những cái gì nó dấy lên. Còn kia mê mình có thấy vọng tưởng gì đâu, tức là chạy cái này kia chạy hoài, thành ra mình không biết gì hết. Không biết gì về mình, mà chỉ biết những cái phụ ở bên ngoài. Đó là mê. Cho nên quay lại tìm nơi mình đó là giác. Như vậy ngồi thiền tức là ngồi làm Phật, ngồi 1 giờ là giác 1 giờ. Như vậy thì mấy chú ngồi có giác chưa? Đâu chưa. Tôi chỉ cái giác cho mấy chú thấy. Khi mà mấy chú đuổi theo sáu tầng thì bao nhiêu cái ý niệm răng xăng mấy chú có biết không? Cứ nghĩ nó là mình, thấy không? Mình nghĩ này, mình theo kia, mình phân biệt cái nó, thì cho những cái ý niệm nó là mình. Khi mình ngồi lại thì chú, mấy chú thấy vọng tưởng nó lên có dây, có dây, thấy không? Chuyện vọng tưởng lên có dây đó, mà ai thấy nó? Mà mình thấy được vọng tưởng thì vọng tưởng không phải mình, thấy không? Nếu nó mình thì mình không thấy. Ví dụ cái qua là tôi đâu thấy qua, thấy không? Tôi thấy nó tức là nó khái bị tôi thấy rồi, thì nó không phải là tôi, thấy không? Thì mấy chú thấy được vọng tưởng rồi, nếu biết chú đã giác vọng tưởng phải mình, còn khi kia mê cho vọng tưởng là mình, như vậy có giác chưa? Tuy nhiên mình chưa có giác vọng tưởng được, mà mình đang giác. Mà đang giác tức là đang làm Phật chứ gì. Lâu nay mình không tưởng mình ngồi đó chơi vô ích quá, mà chính bây giờ đó hết sức là quan trọng. Giờ mình nó làm Phật, mà sở dĩ mình muốn phản quan cho nên mình mới ngăn không cho sáu căn đuổi theo sáu trạng. Mới ngồi mới nhìn xuống, nhìn xuống rồi mỗi một hơi thở mình nhìn phản quan lại, mà không có chỗ nương thì phản khó. Cho nên phải mượn hơi thở vô ra để mình thấy được cái hơi thở mà mình không chạy ra ngoài. Đó là phản quan. Và chính khi thấy hơi thở rồi mình mới thấy được vọng niệm của mình nó lăng xăng lẫn xóm. Thì như vậy đó không phải là giờ giác là cái gì, phải không? Đó. Thì như vậy mấy chú ngồi chưa có phát minh gì hết, nhưng mà mấy chú đang giác. Người đang giác tức là đang làm Phật. Như vậy thì cái đó là cái hết sức là hệ trọng mà người ta không biết. Chứ còn chú và chú tỷ dụ, chú tụng kinh, chú gõ mõ, chú nghêu ngao thì chú đâu có thánh quán được. Niệm Phật người vừa y a y a là thành đâu có nhớ gì. Đó là chú nhìn lại mình cách nghiêm chỉnh, thấy mình tường tận từng ý niệm, thì đó là một cái giờ thánh quán tối quan trọng. Đó là một cái giờ giác. Như vậy mới hiểu rằng giờ đó là cái giờ quan trọng của mình. Nếu một ngày nào có ngồi được một giờ, hai giờ là có được hai ba giờ giác. Còn nếu ngày nào mà quên ngồi là quên giác, mê. Mê thì tức là bị cảnh nó cuốn mình đi. Cuốn đi thì luân hồi. Còn mình giác được rồi thì mấy chúng sẽ thấy có hai cái lợi ích lớn. Như hồi nãy tôi nói, thấy được vọng tưởng thì cái vọng tưởng bị mình thấy nó là cái không phải mình. Còn cái hay thấy vọng tưởng không phải mình là ai, thấy không? Đó, cho nên khi mà ngồi tới lúc lặng không có vọng tưởng nữa, thì không có vọng tưởng thì nói lúc này sao không có biết gì hết, mà không biết gì hết sao biết không vọng tưởng. Người ta có những cái mâu thuẫn, và khi không có vọng tưởng mà biết không vọng tưởng là đang biết, chứ đâu phải là không biết. Nếu không biết thì lúc đó không biết thì không có vọng tưởng. Nên ví dụ như tôi thường, ví dụ tôi nói như tôi ngồi trong cái nhà này à, rồi thì có khách tới, tôi biết lúc này khách đương ồn, nói chuyện ồn, cái khách gì hết, rồi tôi thấy lúc này không có người khách nào hết, thì không thấy có người khách nào hết là chủ thấy ai thế, thấy không? Thì như vậy mấy chú thấy khi trước mấy chú ngồi thiền thì vọng tưởng biết nó là cái hư giả, duyên hợp không có thiệt, nó là cái bóng. Còn chính mình thấy được nó thì cái của mình đó, nó hiển thiên. Như vậy đó mấy chú mới tìm ra cái gì là thực mình, cái gì không phải thực mình. Rồi từ đó là mấy chú đưa hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra, rồi mình phải khởi cái nghĩ như Phật dạy, cái hơi thở vô rồi thở ra, thở ra mà nếu không hít vô thì chết, phải không? Như vậy thì thở vô ra thì cái thân này nó sống là nhờ hơi thở vô ra, nếu mà ra mà không vô lại thì chết. Như vậy thì thân này sống bao lâu? Nó sống trong hơi thở thôi. Mà sống trong hơi thở khi đó bao nhiêu người thế gian họ thấy rằng mình sống 50 năm, 70 năm, 100 năm chẳng hạn, họ tưởng tượng. Mà cái tưởng tượng đó là cái mê lầm. Bây giờ mình thấy thật rằng mạng người trong hơi thở, đó giác chưa? Đó mình đã giác rồi, phải không? Như vậy thì mấy chú đang giác ngộ thấy mạng người trong hơi thở. Mà từ cái giác ngộ đó rồi mấy chú mới thấy chúng ta tu là để tìm chân lý, để thấy lẽ thật. Bây giờ chúng ta thấy lẽ thật của con người, mà thấy lẽ thật của con người là sống trong hơi thở. Mà đã sống trong hơi thở thì làm sao mà nghĩ thân này thiệt được, phải không? Làm sao mà nghĩ mạng sống lâu dài được? Để không nghĩ thân này thiệt thì có cái gì để bồi đắp cho thân được tốt thì cũng tốt, được xấu cũng tốt, không quan trọng gì đây nữa. Sống trong hơi thở có gì quan trọng mà phải đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Đó là nhờ cái giác đó mà mình bớt tham. Cái giác đó là phá được cái si, rồi mình bớt tham là phá được cái tham. Rồi ai có mắng chửi mình, mình nói ôi mạng người cũng hơi thở, hơn thua nhau một chí. Cái đó là mình bớt được cái sanh luôn, phải không? Như vậy thì nhờ mấy chú quán hơi thở rồi thấy rõ thân này mạng sống chỉ trong hơi thở, không có lâu dài, mà mấy chú phá được cái tham sân si. Như vậy thì thấy có hữu ích không? Còn mấy chú mà tụng kinh càng nghêu càng ngao đó, chừng nào phá được tham sân si, bỏ cái mỏ xuống cái thì ra thấy cái gì cũng ham. Động tới cái la giận, không biết làm sao giải cái thứ đó. Bây giờ mấy chú quán thấy rõ mạng mình trong hơi thở, bây giờ mình ngồi hít vô thở ra, rõ ràng nó là vô thường. Cái vô thường trong hơi thở vậy có gì là quý? Từ không quý đó mấy chú mới thấy rằng mình có tham luyến tất cả cái ngoài làm gì. Thanh đã không quý thì những cái ngoài đáng lẽ có gì quý? Rồi từ vậy đó mình coi cái thanh nó tạm bỡ, thì có ai hơn thua, tánh giận làm gì? Thì như vậy, ngang đó thì mấy chú đã phá được tham sân si. Mà cái si là cái gốc, mà si là tại vì sống bằng ảo tưởng không đúng sự thật, cho nên gọi là si. Bây giờ mình thấy đúng sự thật, nó gọi đó là giác, gọi là trí tuệ. Hết được cái ngu si, hết ngu si thì hết tham, hết sân. Vậy là có hiệu quả trong sự tu không? Nhờ tu thiền mình mới thấy được cái lẽ thật đó. Tuy rằng mấy chú chưa có nói rằng giác ngộ cái gì nhiều, nhưng mà mấy chú đang giác mấy chú có mê đó, phải không? Mà chỉ có ngồi lại mới thấy, chứ không ngồi lại thì làm sao thấy được. Thì như vậy cái ý nghĩa ngồi thiền là để soi sáng lại bản thân mình, thấy rõ từng cái thế xác này là cái thân tạm bợ do đương hơi thở mà còn, ngưng hơi thở là chết, không có lâu dài. Cho nên phá được tất cả cái tham, cái sân. Rồi từ thấy được những cái niệm khởi, niệm khởi của mình là hư giới, không phải thiệt, không phải mình, tức là mới dẹp được các cái chấp ngã về tâm. Thấy không? Thấy cái thân vô thường, tạm bợ thì phá được cái chấp ngã về thân. Rồi thấy cái ý niệm lăng xăng nó không thiệt, không phải mình, thì phá được cái chấp ngã về tâm. Như vậy, nếu chấp ngã thân, chấp ngã tâm mình phá sạch rồi, thì đó là cái nhân để giải thoát được Niết Bàn. Có gì đó. Thì như vậy, cái gốc tu nó rất là đơn giản, chứ không phải là cái chuyện gì xa xôi. Mà tại vì mình lâu nay mình cứ tìm những cái gì ở đâu đâu thôi mà. Mình cứ nghĩ giác ngộ được bừng sáng cái hậu quan, cứ nghĩ vậy không? Chứ không nghĩ ý là mình đang giác, mình không hay. Bây giờ mấy chú ngồi thấy vọng tưởng, mấy chú cười mình đương giác nè. Nên như vậy thì mấy chú thấy dinh dưỡng giấc mấy, mình đang làm cái việc giác ngộ. Rồi thấy hơi thở vô ra, biết cái thân này nương hơi thở mà có, thì như vậy nó là tạm bỡ, nó chỉ sống trong hơi thở, thì đó là chú đang giác. Bởi vậy nên cái câu mà tôi dẫn hoài trong kinh Tứ Thành Nhị Chương á, đã phải chưa thì theo mạng người sống bao lâu á, thực tế những người mà nói thời gian ngắn dài gì Phật cũng đều nói ông chưa thấy đạo. Chỉ có một vị tỳ kheo nói mạng người trong hơi thở, đạo nói ông đã thấy đạo. Thấy đạo tức là giác, thấy được lẽ thật, thành là đạo là lẽ thật, là chân lý. Có người nào chết mà không thở khì ra rồi chết không? Thì đó là một lẽ thật của cuộc đời mà người ta không thấy được lẽ thật đó. Bây giờ mình thấy được lẽ thật đó là thấy chân lý rồi. Mà đi tu là tìm chân lý mà, thì cái đó mình đã tìm ra rồi còn gì nữa. Thấy không? Từ lâu nay ta tưởng cái nghĩ hơn thua phải quấy là tâm mình. Bây giờ mình nhìn lại thấy rõ ràng không phải tâm mình, mình còn cái khác, chứ mình không phải là cái lăng xăng đó. Thì như vậy đó, mình có thấy chân lý chưa? Thấy được lẽ thật chứ là thấy được chân lý. Thì như vậy tu thiền là tìm cái lẽ thật, mà lẽ thật ở ngay nơi mình. Thì chừng mình hiểu biết mình rồi rồi, cho tới những cái hư dối của thân, hư dối của tâm mà nó lặn hết rồi, thì cái con người thật của mình hiện ra, thì gọi đó là bản lai diện mục. Cái con người thật muôn đời không sanh, không già, không bệnh, không chết, đó là Niết Bàn, giải thoát tinh tế. Như vậy thì mấy chú thấy cái tu của mình nó có giá trị ngàn ngàn. Tôi vượt hết hơn tất cả cái gì thế gian, dầu cho ở thế gian ông đó là thủ tướng, ông đó là tổng thống gì gì, mấy ông có bị sanh già bệnh chết gì thôi. Chỉ của mình nè, mình là cái người thoát khỏi cái đó, cao hơn tất cả. Cái đó mới là cái quý. Như vậy ta mới gọi là cái người tu là cái người thoát tục, nó qua khỏi hết cái kẻ thành tục. Chỉ thành tục thôi, chỉ biết cái thân phận gì của thân và của cái suy nghĩ của nội tâm thôi, chứ họ đâu biết được cái thật, đâu biết được có một cái thoát ra khỏi đó. Còn mình đây tìm biết rõ. Bởi vậy nên nói cái người xuất gia là cái người luôn luôn tâm hình dị tục. Thấy không? Dị tục là sao? À, khác với người thế tục. Thì thân này khác người thế tục dễ thấy rồi. Thấy không? Cái đầu, chiếc áo thì ta thấy khác rồi. Nhưng mà tâm khác sao? Đó, người thế tục mà đâu có biết nạn người trong hơi thở, mà mình biết À, người Thế Tôn đâu biết những cái ý niệm đó là cái giả dối phải mình. Mình biết thì như vậy tâm mình có khác đâu không? Đó, như vậy mới đúng cái ý nghĩa người xuất gia. Chứ còn người không thì mình cũng nghĩ là cái nghĩ của mình là tâm mình thiệt. Rồi cái mạng sống mình lâu dài mình cứ tưởng như họ. Thì đó là không khác đâu. Chỉ có khác cái hình thôi. Mà đa số bây giờ thì tu khác cái hình nhiều hơn là cái tâm. Thấy không? Cho nên Phật để nó tâm trước rồi nó hình sau. Nhưng mà mình bây giờ được có hình mà không được tâm. Đó. Như vậy đó mới hiểu được cái ý nghĩa của đời tu. Thì như vậy mới chứng thấy tu thiền là quan trọng hay không? Nó, đó là một cái con đường tối quan trọng. Muốn đi tới giác ngộ là phải đi đường đó. Từ mình tu mình mới mở trí tuệ từ từ. Mấy chú thấy hơi thở ra vô đó, rồi thấy rõ rằng mạng người trong hơi thở đó là mở mang trí tuệ Phật. Rồi thấy tình tâm niệm lăng xăng, tuy nó đi lên có dây có nhợ thì kệ nó, người biết nó không phải mình đó là thắng rồi. Bởi vậy mình thấy nó mà mình không sợ, chứ đừng cố đè. Ai mà ngồi trước cố đè cho nó hết, đừng thèm đè. Chỉ biết, bởi vậy nên câu các tổ thường nói đó, không sợ vọng khởi mà chỉ sợ giác chậm. Không biết nó đó, nó khởi mà mình chạy theo đó là không biết, đó là mê. Còn nó khởi mà mình biết nó mình không theo đó, đúng đó. Hết sức là đơn giản mà đầy đủ trí tuệ. Như vậy đó, cái ý nghĩa tu nó mới thâm trầm. Tu như vậy mới đi tới giải thoát được. Chứ còn tu kiểu mà hê hà đó thì không giải thoát gì được hết. Đó thì mấy chú mới thấy cái ý nghĩa của cái đời tu. Thì như vậy nói tới tu là nói cả một cái gì nó siêu thoát hơn mọi cái có của thực thế. Bây giờ có người nào mà mấy chú hỏi anh hay chị biết mình sống được bao lâu, họ nói bao lâu, chắc chừng 60 tuổi. Khác chừng tuổi chứ không bao giờ anh hát trong hơi thở hết á, phải không? Thì như vậy thì mình thấy mình đó giác hơn không biết là bao nhiêu. Rồi kế đó nữa hỏi chứ anh chị nghĩ, cái anh nghĩ đó là mình nghĩ là ai nghĩ, mình nghĩ cho ai, phải không? Thể nghĩ là mình nghĩ, thì đó là họ cũng mê lầm cho cái suy nghĩ lăng xăng bóng dáng là không. Như vậy thì họ là kẻ mê đáng thương. Bởi vậy nên mình tu để mình thấy lẽ thật, rồi mình chỉ dạy cho người ta mới gọi là giáo hóa. Chứ đâu phải tu mà sách chuông nó mở đi cúng gọi là giáo hóa. Đâu đó nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy thì cái giá trị của người tu mà nhất là tu thiền. Mình tu thiền rồi mình mới đọc kinh Phật, mình thấy nó đúng cái gì Phật chỉ dạy. Còn nếu mình làm như lâu nay thì không đúng chút nào hết. Đó, xa lơ xa lắm. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ai là người có thiện tâm, thiện chí, muốn tiến tới cái chỗ giác ngộ hoặc là muốn truyền bá chánh pháp thì phải thấy rõ cái điều đó. Chứ không thể nào nói khác được. Khi mà tôi nói thẳng những điều đó có ai nghe không bằng lòng thì cái đó lỗi tại tôi hay tại ai? Tôi nói lẽ thật mà không bằng lòng thì tôi đâu có lỗi, thấy không? Đừng nào tôi nói tại tôi có lỗi, tôi nói lẽ thật mà không bằng lòng thì tại người ta không bằng lòng, chứ đâu phải lỗi tại tôi. Đó, nói cho quý vị hiểu rõ vậy. Như vậy thì trên đường tu mình, nhất là Phật giáo Việt Nam, nếu mà quý vị không biết thì thôi, thì chùa dạy sao mình làm vậy, nhất là mấy Phật tử cư sĩ đó. Rồi quý thầy, quý cô giải xong làm vậy. Còn giờ biết rồi thì phải sao? Cái gì không phải là chánh pháp thì cái đó mình phải dừng, chứ không có nên. Mà tôi nói Phật tử là cái người được chư tăng chư ni giáo hóa. Đó, mình phải thấy cái đó. Chứ nhiều khi mình không có trách nhiệm thì không được. Nhưng bởi vì quy y rồi thì thầy giải sao trò làm dễ. Mà giờ nếu mà trò làm sai đó là tại thầy giải sai, chứ đâu phải trò nó biết mà nó làm sai. Cho nên tôi nói rằng một số Phật tử có những cái đòi hỏi mà chư tăng hay thang nó nói rằng Phật tử đòi phải coi ngày coi giờ luyện tẩn, rồi coi ngày coi giờ đi chôn cất, rồi coi ngày coi giờ định vợ cả chồng cho con cái, coi ngày coi giờ để mà cất nhà cất cửa vân vân. Nó tại Phật tử đòi, nếu mà không làm em nó buồn, nó buồn nó đi chỗ khác, không thấy chùa nữa. Có một số thầy nói vậy, thì quý vị thấy có đúng không? Đúng chứ, đúng là thế này. Phật tử thì nó quen cái thói cũ, thì xưa nay người ta làm vậy thì nó đòi theo, thì đó là đúng. Nhưng mà ông thầy là cái người dạy họ, họ thấy lệ đi mà họ đòi, họ đòi cái sai thì làm sao mình chịu họ được, phải không? Đòi cái gì mà hợp đạo lý thì mới chịu, còn cái gì không hợp đạo lý thì mình nói thẳng đây là cái điều trong nhà Phật không có, tôi không thể làm được, thì như vậy thì thôi. Mà đều tại sợ, sợ đi chỗ khác khi mình mất đó, sợ cái đó luôn đó, cho nên mình phải chịu. Bởi vậy nên tôi nói rằng cái người tu là một cái người gan dạ. Mấy chú thấy hồi xưa Đức Phật còn tại thế, ngài đi khất thực, đi xin ăn từng bữa, ngài có để dành tâm thất để ăn 2-3 ngày không? Không có. Và lỡ bữa nào trời mưa vậy xin không được, chắc ngày đó là sao? Thì như vậy mới thấy rằng Phật chỉ tùy duyên mà sống thôi, chứ không có cái tâm niệm dành để, không có cái tâm niệm mà chứa chấp như mình bây giờ. Vì vậy cho nên tất cả tâm hồn của Phật chỉ là trong sự tu sáng suốt giác ngộ để cứu chúng sinh thôi, chứ không có nghĩ cái gì tư. Còn mình bây giờ tại vì lo xa quá, đủ ăn năm nay tính năm tới, có nhiều khi tính 2-3 năm nữa, rồi lo xa quá thành ta lo hoài, mà tới chết cũng lo chưa rồi. Cho nên mình phải thấy cái hay của Đức Phật dạy. Chư Tăng ngày xưa có những gì đi khất thực không có, về nhịn đói, rồi bữa sau tiếp tục nữa. Chứ còn không có đi kiếm cái này cái kia để mà nấu nướng riêng tư. Thì đó là để nói lên cái tinh thần vì đạo, chứ không phải vì cái cuộc sống được ấm no của bản thân mình. Nhưng bây giờ mình lại đặt cái cuộc sống ấm no là trên cái đạo, có phải vậy không? Hơi trên chứ không phải bằng, phải ngang nó cũng đỡ, mà hơi trên. Nếu ngang đó thì cái gì phải đạo lý thì mình làm, không phải đạo lý thì mình đừng làm, phải không? Thì nó ngang, còn cái này nó hơi trên, cho nên sợ Phật tử họ không tới đi chỗ khác thì mất mối. Thì như vậy đó là mình đặt nó hơi cao quá thôi. Đó là những cái điều mà tôi thấy nếu tăng ni gan thì phải thấy rõ rằng cái đời tu mình phải làm sao cả ngày tâm mình ở trong cái tỉnh, cái giác, chứ đừng có chạy cái mê. Giả sử như mình có đủ ăn, đủ mặc, đủ chỗ ở tốt đẹp, thuốc men đầy đủ, mình sống được 70 tuổi. Còn nếu mình không đủ, mình sống chừng 40 tuổi. Thà là 40 tuổi mà biết tu, hơn 70 tuổi mà thả trôi. Thấy không? Đó, cái đó là cái quan trọng. Nghĩa là thời gian ít mà mình tu đúng, tâm mình nó được tỉnh giác, ra đi mình đi trong cái giác. Còn nếu mình muốn cho nó sung túc quá, rồi mình chạy theo cái mê, thì khi ra đi sẽ đi trong cái mê. Đó là cái chuyện đáng lo, đáng sợ. Vì vậy nên nói rằng tu thiền không phải là mình làm một cái gì mới, cái gì lạ, mà chính là mình làm cái theo đường lối của Phật đã dạy, của chư tổ đã dạy. Mình bây giờ nương đó để mà mình quán chiếu, để mình giác ngộ. Mà từ cái giác ngộ rồi thì mình mới có thể cứu mình, mới chỉ dạy cho người được. Chứ còn mình không có giác tí nào hết thì không thể cứu mình. thì không cứu mình thì cứu ai được. Như lâu nay mấy chú tu vậy đó, mà hỏi tới giác mấy chú đâu biết giác, sợ lắm, nói tới giác ngộ cái gì nó cao trên mây trên trời, phải không? Là tôi nói nãy giờ mấy chú thấy có giác chưa? Tự mình mới thấy có giác rồi, dù không giác được gì đã có phần nào. Để vậy nên rồi mới thấy là Phật là Phật là toàn giác, còn Bồ Tát là phần giác. Mình giác từng phần để mà giải người ta thì cũng là Bồ Tát chứ thua đâu, phải không? Chỉ có cái mê đó mới là chúng sinh, chứ có giác ít nhất nhiều gì cũng là có cái phần của Bồ Tát trong đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu ai cũng phải có giác ngộ, chứ không thể làm thinh. Như vậy thì mấy chú thấy, nếu mà mình hướng về thân tâm mình để mình chiếu rọi, để thấy rõ cái hư cái thực, thì như vậy đó là mình tìm sự giác ngộ. Còn nếu mình quên mình cứ trong ngóng ở bên ngoài thì đó có tìm sự giác ngộ không? Bởi vậy cho nên muốn tìm giác ngộ phải đi bằng trí tuệ. Giác ngộ không phải do lòng tin mà là do trí tuệ. Còn nếu mình tin thì nó không có giác. Ví dụ như bây giờ cái câu nói người ta nói hay là trong kinh mình đọc ra mình không hiểu mà mình cứ nghĩ là Phật nói là lời vàng rồi thôi, cứ lại đủ rồi, phải không? Thì chừng nào mình giác ngộ được câu kinh đó, phải không? Phật nói câu đó mình đã không hiểu, mình cứ nghiền ngẫm tới lui tại sao Phật nói như vậy, mình tìm riết có hàng nó ra ra thì mới giác. Chứ còn nếu mà nói là lời Phật là lời vàng, mình không hiểu tại mình ngu thôi, mình cứ tin Phật là đủ rồi, rồi cứ đem ra mình đọc mình lại hoài thì chừng nào mình mới giác. Như vậy nếu mình tin thì không đi đúng cái đạo giác ngộ, mà đạo giác ngộ phải đi bằng trí tuệ. Thì như vậy hiện giờ từ tăng ni cho tới Phật tử mình tu bằng lòng tin hay bằng giác ngộ? Bằng trí tuệ. Coi như hết 80% là bằng lòng tin, phải không? Đi chùa để cầu sinh chứ không phải đi chùa để cầu giác ngộ. Như vậy để thấy rằng cái sai lầm của mình. Giờ mình cứ nói sao mà đạo Phật bây giờ không thấy ai mà ngộ đạo ai gì hết, là tại tin không là sao ngộ. Bởi vậy cho nên nói tu là phải đi tới giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì luôn luôn phải phản chiếu lại mình, soi sáng mình. Thì như vậy thiền là cái phương pháp để cho mình hướng về soi sáng ngay được mình. Giác ngộ không phải biết tất cả bên ngoài, mà biết được tường tận nơi mình. Chính ngày xưa Đức Phật khi Ngài giác ngộ rồi, thì tôi kể mấy chú thấy đầu hôm thì Ngài giác ngộ được cái túc mạng minh. Minh là sáng đó, sáng là giác. Giác ngộ được túc mạng minh. Túc mạng minh là biết cái gì? Biết vô số kiếp đời trước của Ngài. Trong kinh nói rằng những cái đời trước của Ngài từ vô số kiếp, Ngài nhớ lại như chuyện mới hôm qua, nhớ lại rõ là rồi cái tới khuya cái Ngài giác ngộ được cái thiên nhãn minh, mà cái chỗ khác gọi là sanh tử trí, là thấy được cái con người sau khi chết rồi sẽ theo nghiệp lành nghiệp dữ mà luân hồi trong lục đạo, thấy rõ ra. Nên Phật nói ta khi được cái thiên nhãn minh rồi thì giống như là một người ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua đi lại rõ ràng, ta thấy chúng sanh theo nghiệp đi trong lục đạo cũng như vậy. Rồi tới cái năm cái Phật giác ngộ được cái lậu tận minh, tức là dứt sạch hết những cái mầm sinh tử. Như vậy thì giác ngộ thứ nhất là túc mạng minh, là biết vô số đời về trước. Bởi vì trong khi Ngài đi tu thì Ngài nghĩ rằng mình có thân này một đời này hay là đã có vô số đời rồi. Ngài chưa hiểu tới đó, không biết trước kia mình đã có rồi bây giờ tiếp tục hay là chỉ có đời này rồi hết. Đó là một cái thắc mắc. Cho nên Ngài đi tìm tới chừng là Ngài giác ngộ, Ngài nhớ lại vô số kiếp mới biết đã có vô số đời rồi, bây giờ mới tới đời này. Cho nên Ngài mới nói những cái bộ kinh bốn sanh bốn tử đó, Ngài kể lại vô số đời trước của Ngài. Rồi kể ra cái thiên nhãn mình. Thì thiên nhãn mình tức là nghĩ là sau khi mình chết thì còn hết. Bây giờ như mấy chú có biết chết thì còn hết đâu, thấy không? Nghe Phật nói tin như thôi, tôi thiệt ra mình không biết. Mà Phật cái ngày đó ngày tự tìm cách sau khi chết còn hết. Thì vừa nhớ tới cái đó thì do tâm thanh tịnh liền giác ngộ, thấy sau khi chết rồi theo nghiệp dẫn đi đây đi kia trong lục đạo luân hồi. Thì giác ngộ đó thì như vậy biết là sau khi chết không phải là hết, mà là theo nghiệp đi chứ không phải hết. Như vậy thì hai vấn đề then chốt của con người trước khi chưa có mặt ở đây mình đã có vô số đời. Bởi vậy cho nên đời này mình sinh ra con người thì khôn ngoan, người thì đú đẫn, người thì đẹp đẽ, người thì xấu xa vân vân, nó là tùy cái nghiệp trước của mình đã gây. Như vậy thì đâu có còn nghi ngờ nữa, thấy rõ. Rồi bây giờ phải chứ, mấy người đã chết rồi đi đâu thì mình thấy là người nào tạo thiện thì đừng làm, tạo ác thì đừng giữ, cũng giải ta tu. Thấy rồi mới giải ta tu được, ta không thấy thì giải cái gì. Rồi từ cái thiên, được thiên nhãn minh rồi thì chẳng những ngài thấy được những cái đó mà ngài thấy vô số thế giới, thấy đủ thứ hết, gần xa mà thấy. Như vậy thì biết được mình, thấy được nên mình rồi lại thấy tất cả cái mà, rồi tới được lậu tận minh. Lậu tận minh thì dứt hết cái mạng sinh tử, cho nên biết con người tại sao, do nghiệp gì mà đi tới đây sinh tử, rồi làm sao để dứt hết cái mạng sinh tử thì biết rõ. Cho nên bài kinh Tứ Đế Phật thuyết tại vườn Lộc Uyển đầu tiên đó, là nói cái chỗ đó. Khổ đế, tập đế, tức là nhân và quả của cái luân hồi sinh tử. Sinh tử luân hồi có nguyên nhân và có cái kết quả. Rồi chỉ đạo và diệt là nhân quả của xuất thế gian. Thấy rồi mới giải ra được, chứ không thấy mà sao biết mà giải. Thì như vậy vấn đề con người từ cái đời trước, đời này và những đời sau, ngài thấy tường tận và biết làm sao để bình tiếp tục trong dòng luân hồi sinh tử, thấy rõ ngài mới giải được. Mà sở dĩ ngài thấy được là do tâm ngài yên lặng, vọng tưởng nó dừng lặng hết rồi thì bỗng nó sáng lên thấy, chứ không ai ban cho hết. Bởi vậy nên Phật cũng tuyên bố ta học đạo không có thầy, đâu có ai dạy ngài được cái đó. Ngài được cái đó là do tâm ngài thanh tịnh sáng lên, mà sáng lên đó ai sáng? Trong nhà Phật gọi là cái trí vô sư, trí không có thầy. Còn cái trí mà mình khôn ngoan học ở trường, học ở trong xã hội được đó, thì trí là hữu sư. Mà đã là học được là cái nhồi vô, mà nhồi vô thì cái đó là tướng sinh diệt vô thường. Còn cái trí mà do lặng lẽ phát ra thì đó mới là cái trí chân thật của mình. Mà trí chân thật cái đó mới là cái giác ngộ. Người tu thiền cốt được cái trí đó đó, chứ không phải lấy cái trí đó ngoài. Dù cho mình có học tới cấp bằng gì đi nữa cũng là cái ở bên ngoài để đem vô cho mình, chứ không phải thực mình. Mình lặng hết những cái thói quen, những cái nghiệp chướng, những cái vọng tưởng điên đảo, lặng rồi tự nó sáng ra thì cái đó mới là cái trí thiệt. Như vậy thì Phật trong 49 ngày ngồi cổ Bồ Đề có học gì với ai đâu, phải không? Chỉ lắng lặng tâm yên định rồi cái tự phát ra. Như vậy thì mới thấy rằng nơi mình có Phật hay không. Nếu không có làm sao phát được? Mà ông Phật cũng là con người như mình, cũng ăn cũng uống sống như mình, mà ngài nhờ thiền định tâm nó lắng xuống rồi ngài sáng lên, ngài được giác ngộ. Thì như vậy giác ngộ thành Phật thì bây giờ mình cũng có Phật sẵn. Mà tại vì nó không chịu lặn xuống, nó không thiền định mà không lặn xuống thì nó đâu có sáng được. Như vậy thì bây giờ chịu khó thiền định là để lắng lặng mọi cái tâm điên đảo vọng tưởng. Những điên đảo vọng tưởng nó lặn sạch rồi thì trí sáng tự nó phát ra, thì âm thanh của mình hiện tiền. Như vậy thì đã có Phật sẵn, cho nên Phật mới nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phải không? Biết như vậy mới tin rằng mình là Phật sẽ thành chứ. Chứ còn không biết cái đó thì nghe Phật nói chứ không tin. Không ai bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ thành Phật đâu. Tại Phật thấy mình có Phật, mình như Phật. Mà giờ Phật đã từ đó mà được thì mình cũng sáng, tu như nhà thì cũng được vậy. Ví dụ bây giờ nói rằng như mấy cái nhà bác học mà khi họ nghiên cứu một vấn đề gì tới cái chỗ bế tắc tức là tới chỗ bí, phải không? Bí là không biết, chưa ai dạy, mà rồi các nhà nghiền ngẫm cứ bất thành sáng lên các biết được thì cái đó ai dạy? Thì họ cũng khéo, họ làm dồn hết tâm lực rồi cái tí vô sư cứ tắt ra. Thì vậy ai không có tí vô sư, phải không? Và tí vô sư phải đi tới cái chỗ dồn tâm mình chỗ lặng lẽ, từ cái lặng lẽ rồi nó mới sáng được. Thì đó, thì cái trọng tâm tu thiền là đưa mình tới cái chỗ giác ngộ, mà từ cái giác ngộ đó mình mới giải thoát sinh tử được. Chứ nếu không như vậy thì không bao giờ giải thoát sinh tử. Còn nói là tôi niệm Phật để chờ Phật rước về bên kia, mà nếu mà niệm Phật Phật rước về bên thì hai cái mình thấy cõi cực lạc, ta biết chưa? Chưa tin thật, phải không? Nghe trong kinh nói mình tin thật chứ chưa bao giờ biết. Đó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu mình không biết có người nào biết không? Có người nào mà họ niệm Phật rồi được về bển, trả lại báo tin rằng tôi đã về bển rồi, báo tin cho bà con hay bà con dám tu với tôi, chứ về bển có người nào về báo không?
Không
có, bao nhiêu người đi luôn này. Đó là cái điều thứ hai, là mình không biết và người khác cũng không ai nói cho mình biết nữa. Đó là hai cái điều mà rất là mơ hồ. Cái thứ ba nữa, mình tu mà khi chết trời mới được Phật trước, rồi lúc đó Phật quên không rước thì ai biết cho mình đấy, thấy không? Làm sao biết có rước hay không rước? Là ba cái, nhưng ba cái đều là mơ hồ hết, không có một chút căn cứ nào. Còn bây giờ mình tu đây nè, như tôi thật nói nhưng mà chúng thấy rõ, mình tu thiền thì mình thấy từng cái lẽ thật, mình giác từng cái lẽ thật, tự mình biết tới đâu mình biết tới đó. Rồi tới chừng là lặng hết tâm tư mình sáng lên thì cũng cứ mình biết sẵn sàng, nó cụ thể, không phải xin xỏ, không phải chờ đợi ở đâu hết, nên chính mình đã có sẵn hết. Thì cái điều đó là cái điều thực tế, một cái gốc của đạo Phật là đi tới chỗ giác ngộ, đạt được chân lý, chứ không phải là mình tu mà thích mơ hồ, mà bây giờ mình tu cả một cuộc đời mà gửi gắm cho cái mơ hồ. Như vậy thì sao? Đáng thương cho mình. Đó là cái điều mình nói thẳng nó mít lòng, nhưng mà thật là một điều đáng thương. Tất cả chư tỳ kheo hồi xưa Phật dạy, không có bài kinh nào mà Phật không nhắc rằng các ông phải tự giác, rồi các ông phải đi tới chỗ yên lặng để mà tham thiền, để mà được giác ngộ. Chứ mình bây giờ tu á, rồi mới chưa thấy khi nào có lễ lớn thì sao, nào kèn nào trống nào là ba đúng vô đó muốn biết bỏ tay luôn, làm sao mà giác, phải không? Bao nhiêu cái ồn náo, mà ồn náo là cái trở ngại cho tâm mình nó thanh tịnh. Như vậy thì tất cả cái gì bây giờ mình gọi là trong nhà đạo làm thì nó còn hợp với đạo, hay là cái chuyện đó nó không hợp tí nào? Vậy mà người ta đua nhau mà học, đua nhau mà làm, chỉ vì có một điều được lợi, phải không? Chỉ vì có một điều đó thôi mà đua nhau học, đua nhau làm, chứ không phải vì cái giác ngộ, vì sự giác ngộ gì hết. Để vậy nên là mình thà là không tu, chứ đã tu rồi thì mình phải làm sao để đạt được cái mục đích của mình. Cả một cuộc đời hy sinh, nhất là như mấy chú còn nhỏ, mấy mươi năm ở ngoài thế gian, thì nếu mình không tu thì mình cũng hưởng cái này hưởng nọ như người ta được, phải không? Cũng có đi xe gắn máy, rồi cũng có rồi đi chơi coi hát rồi tự do. Bây giờ mình bỏ hết tất cả đó vô đây thì phải có cái gì cao siêu hơn chứ, chẳng lẽ vô đây rồi cũng chạy theo đuôi người ta hưởng những cái mà bóp móp người ta thì chuyện vô lý quá, chuyện rất là vô lý. Mình phải làm cái gì cao siêu hơn ta, mình mới hy sinh một đời mình, chứ chẳng lẽ mà chạy theo sau đuôi người ta móp người ta mà cũng chịu, thì cái chuyện hết sức là vô lý. Ở vậy nên chủ trương tôi là phải làm sao tăng ni phải có cái giá trị đúng là tam bảo, Phật pháp tăng là tam bảo, mà tăng bảo mà tăng là bảo mà bảo mà không bảo mà như kiểu mà bây giờ thì bảo làm sao ai chịu bảo vậy thì đâu có được, bảo phải thực có cái gì khác hơn đời, khác hơn kẻ phạm tục mới là bảo chứ. Như vậy tất cả mấy chú nghĩ cái cả một cuộc đời đi tu là phải làm cái gì siêu thoát chứ không phải làm cái tầm thường, mà nếu đi trong cái tầm thường thì tốt hơn để tốt hơn, phải không? Đó là một lẽ thật. Lẽ là tôi khuyên với chúng tôi ráng tu mà tôi phải nói vậy, nó là tha la mình không tu thì để tốt, sống như người đời còn có lợi hơn. Chứ còn mình ở trong đạo mà không phải tâm đạo, chỉ có cái hình thức thì như vậy rồi nó lỡ cả đời mà lỡ cả đạo, cái nào không ra cái nào hết, thì uổng đi một cuộc đời. Được làm người khó lắm, đâu phải dễ. Mà được làm người rồi mà được đi tu là càng khó hơn. Cho nên mình phải làm sao chính trong cái khó đó mình đi cho đến nơi, đến chốn, đạt được cái kết quả như Phật, như Tổ, thì như vậy đó mới là biết tu. Chứ còn tu mà thả trôi kể xưa sao mình vậy, đâu có gì khó, phải không? Rồi cứ thả trôi vậy là không được. Đời tu đó là uổng, đáng tiếc. Đủ chưa? Nay tu hơi nhiều.
Em bắt gặp gần nghe giờ cuối cùng.
Mình tu nó có hai phần. Phần thứ nhất á là mình phải làm chủ thể xác. Phần thứ hai á là làm chủ tinh thần. Bởi vì giải thoát là cái quả cứu kính của tự do. Mà muốn tự do thì trước mình phải làm chủ. Nghĩ rằng hai kia tới giờ mình ra đi thì cả thân mình nó đau nhất không thể tưởng tượng. Mà lúc đó nếu mình gan dạ thắng được nó, kềm chế được nó thì tâm mình còn tỉnh. Rồi nếu mình nhát nhúa thì lúc đó mê sẵn được. Vì vậy cho nên muốn ngày nay mình làm chủ được thân này thì bây giờ mình phải tập làm chủ. Giờ mà ngồi sao chót á, bây giờ chịu đau đó. Bây giờ chịu đau mấy chú đừng có nghĩ rằng mình chịu đau là không có lợi ích. Đau người ta chịu không nổi, mà mình can đảm mình chịu. Mình chịu được cái đau đó là mình đã thắng nó rồi. Nghĩa là không đầu hàng cái thân này. Trong những cái giờ phút đau đớn nhức nhối mà mình vẫn thắng đó, vẫn làm chủ được nó, chấp nhận cho mày chết. Chịu không nổi là chết, mà nó không chết thì nó chịu nổi. Như vậy là mình thắng được nó. Như vậy đó là mình đã. Lúc đó nó tâm nó hơi loạn, nhưng mà ý chí mình thắng được cái đau và mình đã thắng được cái thân. Như vậy thì nó có cái lợi lớn chứ đâu có phải không lợi. Người giờ đau nhất người ta muốn rên, ta muốn bỏ, ta chạy, mà mình vẫn can đảm mình ngồi tự nhiên thì như vậy mình có anh hùng chưa? Thì đó là mình đã thắng mình, thắng mình được một phần về thân. Mà nếu bây giờ còn khỏe mình thắng được những cái đau nhức đó thì lần lần tới chừng nào mình gần nhắm mắt cười, chuyện đau nhức tới mình cũng cười nó thôi, có gì quan trọng, đã trình thắng rồi. Mà nó còn có cái hiện nữa, bởi vì mấy chú thấy mình luôn luôn lệ thuộc về thân. Thân lưỡi nó thèm cái này thèm cái kia, cái mình muốn chạy đi kiếm, phải không? Con mắt cho nó thích cái này kia xem thì cũng chạy đi kiếm. Lỗ tai thích cái gì được nghe hay hay cũng chạy đi kiếm. Thì mình luôn luôn lệ thuộc vào nó. Nó đòi gì mình chạy theo cái này. Bây giờ thân nó đau, nó đòi nghỉ. Mà nó đòi nghỉ thì cũng để mà thắng rồi. Mình thắng nó thì những cái thân, tàn thân mình thắng được. Thì các cơ quan khác mình cũng thắng được. Mình làm chủ được. Ví dụ bây giờ, như quen tới giờ đó thì đi coi nghe nhạc, nhưng mà tới giờ đó nó muốn đi nghe nhạc nó không cần, ta không cho mày đi, ta ngồi tự nhiên, cái vậy mình đã thắng rồi.
Nhờ mình làm chủ được nó nên mình thắng những cái nó đòi hỏi. Còn nếu mình không làm chủ, nó đòi gì theo nó thì mình là cái kẻ lệ thuộc, không làm chủ gì. Đó là cái hư hỏng. Cho nên tập làm chủ được là một cơ hội tốt. Đó là nói làm chủ thân, làm chủ tâm để thì những cái niệm khởi nó thấy, thấy đó, mình không thành theo nó, cười nó trời, cười ngon hế, nó cười sợ, nó lên thì lên, mình cứ cười ngon hế, rồi sao mày trái, thấy mày rồi, thấy mày là, thấy là không thua, không theo nó là đúng đó, có gì sợ, đừng có nói sao mà ngồi dũng tướng hoài, đừng nói cái đó, mà chỉ thấy rằng, ngày nay, buổi này, tâm thứ vọng tưởng thấy đều đủ, giết mặt từ chú hết thì đó là mình đã thắng đó, giết nó là thắng đó. Bởi vậy nên tôi thường ví dụ, tôi nói rằng như có cái người được khá giả, rồi cái ở đâu đó có những người tìm tới nhìn là bà con, rồi họ cũng học chút ít lên để cho kể nghe cũng được được. Thì nhìn bà con thì cái người này cũng hảo tâm, thôi bà con thì cũng đem về nuôi rồi cho ở trong nhà, nuôi ở trong nhà thời gian, cái người đó thấy giết được để trong nhà tiền của đồ đạc rồi cái gì quý cái lâu lâu lén lén lấy bỏ cho khác, vì chủ nhà bị mất hoài mà không biết ai, vì nghĩ là người này người thân mình mà đâu có dám nghĩ, tưởng đâu ai mà lén vô, rồi tới chuyện mất lâu quá. Cái lúc nào đó cái mình thực tỉnh, cái người này thân không biết có phải thiệt không, theo dõi coi, tìm theo dõi thấy người này là họ phải thiệt thân mà họ tham, họ cắp đồ mình, khi biết như vậy, nhưng mà hồi thân đó mình cho họ vô hộ khẩu rồi, giờ biết thì đuổi ra là được chưa, biết họ là gian mà đuổi ra chưa được, phải chừng nào có đủ bằng cớ thì khả dĩ mới đuổi được. Thì giờ cũng vậy, hồi đó giờ mình thấy cái niệm khởi đó là tâm mình cho nó là mình thân với nó quá. Bây giờ mình ngồi lại, nó lên cái nó không phải mình, biết nó không phải là mình, thì biết nó không thiệt.